Mà trong cái pháp tu tập này thì gì? Sám hối. Sám hối chính là gì? Chính là cái pháp tu để cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng nhanh nhất, làm cho chúng ta tăng trưởng được cái căn lành nhanh nhất đó các quý vị. Vậy sám hối là gì? Chúng ta hiểu như thế nào về sám hối? Những bài trước thầy cũng có giảng qua rồi, các vị về nghe lại cho kỹ. Tuy nhiên hôm nay thầy cũng nói sơ sơ trở lại. Sám có nghĩa là gì? Là ăn năn, là bày tỏ những lỗi trước. Tức là ăn năn là bày tỏ, tức là gì? Là nói ra, bày hết ra là những cái lỗi trước con đã làm những cái việc gì xấu ác, vân vân. Này đối trước Tam Bảo Phật tiền con xin ăn năn bày tỏ hết ra, không giấu giếm một cái gì nữa, gọi là sám. Gọi là ăn năn bày ra hết những lỗi trước, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là hối cải, là nguyện không tái phạm những lỗi đó trở lại nữa, đó gọi là gì? Gọi là hối. Và hai cái từ sám hối trong nhà Phật này có nghĩa là gì? Là ăn năn bày tỏ những lỗi trước, phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi sau. Đó gọi là gì? Sám hối trong nhà Phật chúng ta đó các quý vị. Chứ không phải là hôm nay phạm, mai lên lại sám hối, ngày kia lại phạm, ngày kia lại sám hối. Cứ như thế. Thầy là một cái ví dụ như cái đôi dép của mình, thầy lấy cái ví dụ cụ thể nhé, trong ngay trong cuộc sống này để chúng ta áp dụng và tu tập luôn, ngay trong khóa tu này và ngay trong ngày hôm nay luôn. Ví dụ là lúc sáng nay chúng ta đi lên đôi dép của mình nó cũ rồi, nó vách rồi, chúng ta lâu lâu rồi mấy tháng với cả năm nay con cháu nó không cho tiền để mua dép mới, hoặc là mình có tiền thì mình tiếc mình không mua đôi dép mới, vẫn đi cái đôi dép cũ mình có thể rách rồi nhưng mà nó vẫn còn được thì mình vẫn cứ để đi. Đại khái thế, phải lấy một cái ví dụ như thế. Đấy, thì xong rồi bắt đầu đi dự khóa giảng xong, đi ra nhìn thấy cái đôi dép, ô cái đôi dép của ai đây giống đôi dép của mình thế, nhưng mà nó còn mới. Chắc là mới mua. Nó còn mới, giống hệt đôi dép của mình. Mà cái cỡ đó giống, cũng chắc là cỡ, cũng chắc là cỡ tầm 37, 38 hoặc 40, giống cái cỡ của mình. Lật lên một cái, cũng đúng rồi, giống cỡ của mình, giống hệt đôi dép của mình. Ngó ngang ngó dọc chẳng thấy người ta, chẳng thấy ai, chưa thấy ai ra đi cái đôi dép đấy. Chúng ta nghĩ bụng là thôi, giống đôi dép của mình thôi, cứ xỏ vào đi ra ngoài một tí, chút xin lỗi các vị, đi ra nhà vệ sinh một tí, ra nghỉ để lao tí vào thượng cúng, thì lại để đấy thì chả người ta sau. Lúc đấy thì nghĩ thế thôi nhá, thấy đôi dép người ta mới, đôi dép mình thì rách rồi, thì vậy đi một tí thôi, tí vào trả hết khóa tu để trả. Xin lỗi các quý vị, đi ra rồi xong rồi quay vào xong rồi dự khóa thượng cúng xong thì đi ra là gì? Vẫn thấy đôi dép của mình và đôi dép người ta vẫn để cạnh nhau. Có thể là người ta không đi ra ngoài, người ta vẫn ngồi trong, người ta vẫn chưa ra, cho nên đôi dép họ vẫn để nguyên chỗ cũ. Đấy. Mình thấy sao đi ra giải lao rồi mà không thấy ai đi đôi dép này nhỉ? Hay là người ta bỏ? Hay là người ta bỏ? Hay là người ta ấy như thế nào? Hay là người ta thế nào đó? Thôi, đã thế lúc nãy đi ra rồi, chả thấy ai hỏi gì, chả thấy ai nói gì. Thế khởi cái tâm là thôi, chả thấy ai ấy là thôi thì nó không giống nhau. Lấy để đi tạm đó, lúc đó từ giờ đến hết ngày thấy ai hỏi thì mình trả lại, không thấy ai hỏi thì có thể là người ta bỏ rồi. Đấy, nghĩ khởi cái tâm gì? Nó hơi hơi tham. Thầy nói là gì? Hơi hơi tham một chút. Và chúng ta sẵn sàng cho đôi chân trần đẹp đẽ nhưng không được sạch sẽ cho lắm đó. Thầy nói đôi chân đẹp nhưng mà không được sạch sẽ cho lắm vì khởi một chút lòng tham. Đưa cái cho đôi chân trần hơi đẹp nhưng không sạch sẽ, chúng ta xỏ vào cái đôi dép không phải là của mình đó. Đi. Hết ngày cũng chẳng thấy ai nói gì. Thực tế là không phải là đôi dép là không có chủ. Đôi dép có chủ, nhưng cái chủ họ ra sau họ không thấy đôi dép của họ đâu. Nhìn đi nhìn lại thấy mỗi cái đôi dép giống đôi dép của họ, nhưng mà nó bị cũ bị rách rồi. Và họ nghĩ rằng có thể người ta đi nhầm, hoặc là người ta tham người ta đi mất đôi dép của mình rồi. Cho nên thôi, thì cũng là người đi tu với nhau. Thôi người ta đi nhầm hoặc người ta cố tình lấy đôi dép của mình thì thôi. Thầy thường dạy là gì? Là học Phật phải biết từ bi, học Phật là phải biết an nhẫn, học Phật là phải biết hỷ xả, học Phật là phải biết bố thí, vân vân. Cho nên thôi, coi như là gì? Hoặc là người nào mà nghèo khổ hơn mình thì gọi là mình bố thí cho họ, và người nào mà phúc lớn hơn mình thì mình cúng dường cho họ. Họ nghĩ như thế cho nên họ không gì, không đi tìm, cũng không hỏi ai nữa, cũng không lên thông báo nữa. Và khóa tu lần này chúng ta chôm được một đôi dép. Thầy nói nó hơi đau một chút ấy. Khóa tu lần này chúng ta chôm được một đôi dép của một bạn đồng tu nào đó, chẳng mất tiền mà tự nhiên được đôi dép mới. Xin thưa các quý vị, đấy chính là gì? Đấy không phải là người sám hối theo đúng tinh thần của nhà Phật chúng ta. Và cách đó vài tháng sau nữa, tham dự khóa tu, đôi dép mình đi về nó đã cũ cũ hơn mà đã rách mép hơn. Đi lên lại bây giờ khởi một cái tâm là cố tình tìm xem có cái đôi dép nào nó gần giống hoặc là giống cái y như đôi dép của mình không. Mình cố tình đến đó để ngay sát một cái đôi dép mới giống đôi dép của mình đó. Và mình lặp lại cái chiêu như lần trước, đó là giả vờ đi nhầm. Ai đòi ai hỏi thì chả ai không thấy ai đòi ai hỏi thì nghiễm nhiên nó là của ta, đỡ mất tiền mua, vân vân. Xin thưa các quý vị, như vậy gọi là gì? Bụng thì nam mô, thì miệng thì xin lỗi các quý, miệng thì nam mô, bụng thì một bồ gì? Không phải bồ dao găm, mà là bồ tham lam. Miệng thì nam mô, bụng thì một bồ tham lam. Như vậy thì xin hỏi các quý vị, sám hối như vậy có hiệu quả không? Có hả? Không, sám hối như vậy không phải không có hiệu quả các quý vị. Sám hối như thế gọi là không tương ưng với lời Đức Phật dạy. Sám là bày ra những lỗi trước. Hối là ăn năn chừa bỏ, nguyện không tái phạm những lỗi sau. Đó gọi là sám hối. Đúng nghĩa, đúng cách. Viên dung nhất ở trong nhà Phật chúng ta. Còn tất nhiên đi vào sâu ở trong cái pháp sám hối thì có lý sám hối, tác pháp sám hối, trì danh sám hối và nhiều pháp sám hối lắm các quý vị. Những bài giảng trước thầy cũng đã giảng những lời của Tổ Thật Hiền Đại Sư ở trong bộ khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn này rồi. Chúng ta về có thể xem lại để nâng thêm cái kiến thức Phật học của mình, cũng hiểu biết thêm cái các phương pháp sám hối mà Phật dạy Tổ giảng ở trong kinh luận các quý vị. Đấy, Sau khi biết được cái tính linh của mình, tôn trọng cái tự tính A-di-đà Phật của mình rồi, thì mình phải cái phương pháp tu tập của mình để cho nó tiêu trừ nghiệp chướng nhanh nhất, tăng trưởng công đức phúc báo nhanh nhất, đó là đó chính là sám hối nghiệp chướng. Mà phương pháp sám hối này, như thầy nói về cái ý nghĩa của hai từ sám hối vừa nói xong với các quý vị đó, thì bây giờ thì xin thưa các quý vị, sám hối có gì? Có sự sám và lý sám. Lý là gì? Lý sám tức là chúng ta hiểu được là gì? Hiểu được là tất cả những nghiệp chướng tội lỗi khổ đau của mình từ vô thủy kiếp đến nay đó, chúng ta gieo tạo đó, nay chúng ta biết được rồi thì chúng ta nguyện là bày tỏ, ăn năn bày tỏ, thầy không làm những việc sai trái xấu ác nữa, rồi nguyện không phạm những lỗi lầm như trước đây nữa, vân vân. Vừa bày tỏ vừa thề nguyện không tái phạm những lỗi như thế, thì đấy mới chỉ là gì? Lý sám mà thôi. Còn là sự sám là gì? Sự sám tức là nó phải được đem áp dụng vào cuộc sống đời thường, thường nhật hàng ngày của chúng ta này, trong cuộc sống đời thường của chúng ta này. Cái lý sám nó có thể chúng ta lên đối trước Tam Bảo, chúng ta đọc cái bài sám hối xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thủy tham sân si, bởi ba nghiệp thân khẩu ý vân vân đó, đấy đấy gọi là lý sám. Thông qua gì? Thông qua thân căn đối trước Tam Bảo, chính điện đại chúng khóa tu vân vân, khẩu thì phát nguyện đọc theo lời Phật dạy, lời tổ giảng thuộc lòng rồi đấy. Nhưng mà nếu mà chưa áp dụng được thì mới chỉ dừng lại ở lý thôi. Còn sự ở đây là gì? Phải áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Mà phải thì phải luôn luôn nương vào lời Phật dạy để chúng ta phân tu công đức, hành trì lễ bái thông qua các thời khóa như là gì? Như là tụng kinh, như là niệm Phật, như là ngồi thiền, như là bái sám, vân vân. Thế hay là sám hồng danh chư Phật Bồ Tát, ví dụ như là thầy soạn ra cái bộ 118 lễ đó, hoặc là lễ ngũ bách danh, vân vân. Thì những cái đó là cái phương pháp sám hối rất là tốt. Nó tiêu trừ cả nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý cho chúng ta. Cho nên thầy thường khuyên các Phật tử chúng ta, những vị nào mà tu tập mà nghiệp nặng hay hôn trầm tức là buồn ngủ đó, hoặc là hay trào cử tức là tâm tán loạn, hay nghĩ ngợi linh tinh, nó không trụ tâm vào trong cái thời khóa tụng kinh niệm Phật của mình đó, thì các quý vị có thể tạm dừng cái việc tụng kinh, chỉ chú ngồi thiền một thời gian. Các vị thực hành cái phương pháp gọi là gì? Gọi là hành sám. Tức là các vị gì? Lễ, đỉnh lễ danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát. Ví dụ như cái pháp hành sám 118 lễ mà thầy soạn đó, nương vào kinh của Đức Phật đã để hội tập để soạn đó ra các quý vị. Ví dụ như là lễ gì? Nam Mô Phổ Quang Phật, đứng trang nghiêm, nhẹ nhàng, từ từ, thư thái, lễ xuống một lễ. Rồi lại nhẹ nhàng từ từ đứng lên trang nghiêm, Nam Mô Phổ Minh Phật, nhẹ nhàng từ từ thành kính lễ xuống một lễ. Cứ như thế cho đến hết 118 lễ. Có sức khỏe thì chúng ta nên lễ đứng, mà sức khỏe không đủ, già yếu thì chúng ta lễ quỳ. Mà nếu mà đau chân đau gối á, bệnh tật không thể quỳ được thì chúng ta ngồi lễ cũng được. Ngồi lễ thì cái đầu rất khó để sát xuống thiếu, nhưng mà thôi đã ốm đau bệnh tật hoặc già cả rồi thì không thể lễ đứng, cũng không thể lễ quỳ được, thì chúng ta ngồi, chúng ta gọi là xá xuống, thì ở trường hợp đó cũng có thể gì? Phương tiện gọi là gì, là lễ vậy. Vì do thân bệnh, thân già thân bệnh không thể lễ đứng lễ quỳ được như mọi người khác, thì có thể khai cho là gì, ngồi mà lễ. Nhưng lễ ở đây gọi là xá thôi, thực tế gọi là xá thôi, nhưng đối với những trường hợp già, trường hợp bệnh đó thì cũng có thể gọi là gì, gọi là lễ. Còn nếu mà bệnh đến nỗi là gì, là không thể ngồi được nữa, thì các vị có thể gì, nằm mà đọc cũng được. Tức là chỉ cần nằm mà ngửa cũng được, nằm nghiêng cũng được, chỉ cần chắp tay là Nam Mô Phổ Quang Phật xá một cái nhẹ nhàng, thậm chí là mệt đến nỗi cái tay không thể chắp, không thể xá được, thì chỉ cần đọc được ở trong gì, cái miệng chúng ta đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, và lúc đó chúng ta quán tưởng là mình đang lễ gì, mình đang lễ trước tranh ảnh hoặc tôn tượng của Phật Bồ Tát, hoặc là lễ ở trong chính điện, hoặc lễ ở trong trước ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên ở tại tư gia của chúng ta đấy. Chúng ta nếu ốm đau bệnh tật không thể lễ đứng, không thể lễ quỳ, không thể lễ ngồi, thì chúng ta nằm, chúng ta đọc danh hiệu của chư Phật và quán tưởng là mình đang gì? Đang lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Nam Mô Phổ Minh Phật. Nam Mô Phổ Tịnh Phật, vân vân. Đó, cho đến hết gì? 118 lễ ấy, đó cũng chính là gọi là phương pháp hành sám, gọi là phương pháp sám hối, phương pháp hành sám để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn.